Như chủ đề mà chúng ta thấy có ghi ở phía trên, đó là sống mỗi ngày. Có vẻ như chủ đề này hơi bị thừa, phải không? Bởi vì chúng ta sống mỗi ngày, chúng ta không thể nào sống nhiều hơn một ngày mà Chúa cho phép. Chúng ta sống mỗi ngày. Nhưng tại sao cái chủ đề này chúng ta lại phải học hỏi trong buổi sáng hôm nay? Ít nhất nương theo lời của Chúa, tôi muốn chúng ta cần có một cái sự suy nghĩ. Chúng ta sống mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta sống ở trong sự ý thức mình cần phải làm điều gì ở trong đời sống thuộc linh. Mỗi ngày chúng ta chú ý đến điều gì ở trong đời sống thuộc linh, ở trong đời sống thuộc thể. Chúng ta phải ý thức đời sống thuộc linh của chúng ta mỗi ngày. Tại sao vậy? Vì chúng ta đang ở vào những ngày cuối cùng của lịch sử con người. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 42 thì Chúa phán: hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Cho nên mỗi một ngày chúng ta hãy sống và chú ý đến đời sống thuộc linh của mình, giống như rằng Chúa của chúng ta sẽ có thể đến bất cứ lúc nào. Kinh Thánh cũng chép rằng ma quỷ như sư tử rống đi rình mò xung quanh chúng ta, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng ma quỷ biết thì giờ của nó còn ít rồi, cho nên nó giận hoảng mà đến, và nó ra sức tìm kiếm một người nào đó, từng người một ở trong chúng ta mà không tỉnh thức ở trong đời sống thuộc linh, nó có thể chộp lấy và kéo về phía của nó. Đó là công việc của ma quỷ. Vì vậy cho nên mỗi một ngày chúng ta cần phải sống ở trong sự tỉnh thức về đời sống thuộc linh. Đời sống của mỗi chúng ta có hai khía cạnh: thuộc thể và thuộc linh. Và chúng ta cũng phải sống mỗi một ngày, chúng ta không thể sống bù được. Nếu chúng ta mất một ngày nào đó ở trong đời sống thuộc linh thì chúng ta không bù lại được đâu. Vì vậy cho nên buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng học hỏi và cùng được nhắc nhở với quý ông bà anh chị em về cái đời sống thuộc linh của chúng ta mỗi ngày. Có thể có nhiều dạng của một con cái của Chúa bước đi theo Chúa ở trong cái tình trạng thuộc linh của mình. Có những người kiêu ngạo thuộc linh, có những người tự mãn thuộc linh, và cũng có những người buông xuôi ở trong đời sống thuộc linh. Đó là những thực trạng ở trong con cái của Chúa. Và tất cả những điều đó đều nguy hiểm cả. Đều nguy hiểm cả. Có những tín đồ đến với Chúa hàng tuần, rất là thường xuyên, rất là trung tín, có mặt ở trong nhà thờ của Chúa mỗi tuần lễ, mỗi Chúa Nhật. Nhưng có thể đời sống của người đó cần phải xem lại đời sống thuộc linh của mình. Cũng có những người chỉ đến nhà thờ vào dịp lễ, có thể là mỗi năm một lần, hai lần, ba lần mà thôi. Tôi không biết Hội Thánh ở đây có cái cụm từ đó không, chứ ở Việt Nam thì có một cái cụm từ gọi là tín đồ Noel. Tín đồ Noel, phải không? Cho nên, và cũng có những người, nói rằng tôi tin Chúa, tôi thuộc về Chúa, tôi là con cái của Chúa. Nhưng mà khi ngồi lại trò chuyện á, thì không bao giờ hứng thú trò chuyện hay là bàn về những cái vấn đề thuộc linh ở trong đời sống của mình. Chỉ nói vấn đề thuộc thể thôi. Và cảm thấy rất là khó chịu, cảm thấy không có thoải mái khi mà đề cập đến những cái gì về những vấn đề thuộc linh. Tôi nói điều đó là bởi vì ngày xưa khi tôi còn ở tuổi thiếu niên thì tôi cảm thấy ít nhiều mình có rơi vào trường hợp đó. Tôi là con của một mục sư ở trong hội thánh. Nhưng mà khi đi thăm viếng thì tôi nói tại sao những người khác thì cứ hay nói những điều gì liên quan đến đời sống thuộc linh quá, mệt quá đi. Có rất là nhiều điều ở trong đời sống hằng ngày mà chúng ta cần phải nói, tại sao cứ nói vấn đề thuộc linh? Hở mở miệng ra thì ôi Chúa cho chúng ta cái này, Chúa cho cái kia, cảm ơn Chúa, rồi cầu nguyện để biết ý Chúa như thế nào, vân vân và vân vân. Chúng ta có thể nhìn thấy điều đó ở trong đời sống của chúng ta. Một lần nữa chúng ta quay trở lại với phân đoạn Kinh Thánh ở trong Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 2 câu 42 trở đi. Tôi xin đọc. Vả những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Là một con cái của Chúa, có đôi khi tôi tự hỏi lòng của mình, tôi nhớ được bao nhiêu cái sự dạy dỗ mà tôi được nghe mỗi tuần lễ trong những bài giảng. Tôi nhớ được bao nhiêu cái sứ điệp của Chúa qua các đầy tớ của Ngài. Tôi nhớ được bao nhiêu sự dạy dỗ trong những vấn đề thuộc linh. Và nhiều khi tôi nghĩ rằng mỗi một tuần, nếu chúng ta nhóm lại trung tín, chúng ta nghe một bài giảng, nếu chúng ta học Kinh Thánh nữa trong các buổi tối thứ năm, thứ bảy, chúng ta lại thêm một số sự dạy dỗ về lời Chúa. Vậy thì nó có quá nhiều cho tôi nhớ không? Vậy thì mỗi ngày tôi cần phải làm gì để có thể đừng quên đi cái đời sống thuộc linh của mình, quên đi những cái điều mà chúng ta đã được học ở trong lời của Chúa qua các đầy tớ của Chúa. Cho nên chủ đề của tôi buổi sáng hôm nay đó là sống mỗi ngày và chú trọng đến vấn đề đời sống thuộc linh của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta phải làm gì cho đời sống thuộc linh của chúng ta mỗi ngày? Ở đây, Kinh Thánh ở trong Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 2 câu 42 chép, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Chúng ta là những người được biệt riêng cho Đức Chúa Trời, và chúng ta là dân sự của Chúa. Và hội thánh đầu tiên, họ giữ những điều mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong buổi sáng hôm nay, và đó chính là những điều cần thiết cho mỗi đời sống của chúng ta mỗi ngày ở trong đời sống thuộc linh. Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Lời dạy của các sứ đồ, đây chính là những gì các sứ đồ đã được nghe từ chính Đức Chúa Giêsu Christ, và họ truyền dạy lại cho những tín hữu hội thánh đầu tiên. Và ngày hôm nay chúng ta có lời dạy đó ở trong Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời. Rồi ở đây cũng chép, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Đây là điều mỗi ngày mà chúng ta cần phải làm cho đời sống thuộc linh của mình. Mỗi ngày chúng ta đến với lời của Chúa, mỗi ngày chúng ta cầu nguyện. Nhưng chẳng lẽ mỗi ngày chúng ta đều phải làm lễ bẻ bánh chăng? Nếu theo đúng lời của Đức Chúa Trời ở trong Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 2 câu 42, tôi nghĩ rằng đó là nghĩa đen, là điều mà những tín hữu hội thánh đầu tiên đã làm. Nhưng ngày hôm nay, mỗi ngày chúng ta có thể làm được điều này. Đó là chúng ta phải chú ý đến sự thông công ở trong Chúa, giữa anh em của chúng ta ở trong Chúa với nhau. Đó là điều chúng ta phải suy nghĩ đến. Chúng ta là con dân của Chúa. Mỗi ngày chúng ta có suy nghĩ về anh em của chúng ta ở trong đức tin hay không? Đó là điều mà chúng ta cần phải có trong đời sống thuộc linh mỗi ngày. Chúng ta dự tiệc thánh bao lâu một lần? Mỗi tháng một lần. Tiệc thánh là một cái sự thông công ở trong huyết của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi chúng ta dự tiệc thánh, mỗi người chúng ta dự tiệc thánh, Chúng ta cũng đang thông công với nhau trong anh em của Đấng Christ ở trên toàn thế giới này, ở trong huyết của Đức Chúa Giêsu Christ. Vì vậy cho nên chúng ta có ba điều mỗi ngày chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, trong sự học Kinh Thánh, hãy suy nghĩ đến trong sự thông công của các con cái của Chúa với nhau. Và điều thứ tư, lời của Chúa cho chúng ta như thế này: ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Mỗi ngày đều có những người được Chúa cứu thêm vào trong hội thánh. Nghĩa là mỗi ngày đều có công tác truyền giáo, truyền giảng, chứng đạo. Đó là điều mà mỗi ngày trong đời sống thuộc linh của chúng ta phải nghĩ đến. Để dễ dàng ứng dụng và nhớ ở trong đời sống thuộc linh của chúng ta, tôi có một đề nghị. Thưa quý ông bà, biểu tượng nào của Cơ Đốc giáo mà chúng ta suy nghĩ đến trước tiên? Nói đến Tin Lành, nói đến Cơ Đốc giáo thì chúng ta nghĩ đến biểu tượng gì trước tiên? Thập tự giá. Dạ, chúng ta có biểu tượng đó ở đây. Chúng ta hãy thử suy nghĩ như thế này. Thập tự giá là mối, là được cấu tạo bởi hai cái thanh dọc và ngang. Chiều dọc thể hiện sự cái mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa, và thanh ngang thể hiện cái mối liên hệ giữa chúng ta với nhau. Mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa được xác định bởi hai công tác thuộc linh, đó là đọc lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa và sự cầu nguyện. Mối liên hệ giữa chúng ta với nhau được xác định bởi hai điều, đó là sự thông công và sự truyền giảng. Sự thông công là nói đến cái mối liên hệ giữa chúng ta với nhau ở trong vòng những con cái của Chúa, những anh em đã thuộc về Chúa. Nhưng mà sự truyền giảng là sẽ mở rộng ra cho những người ở bên ngoài. Chúng ta không được thiếu những điều này ở trong đời sống thuộc linh của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta có lời của Chúa mỗi ngày chăng? Chúng ta có cầu nguyện mỗi ngày chăng? Chúng ta có sự thông công với anh em của chúng ta mỗi ngày chăng? Và chúng ta có tinh thần và công tác truyền giáo của chúng ta cho những người chung quanh của chúng ta mỗi ngày chăng? Đó là những điều mà đời sống thuộc linh của chúng ta mỗi ngày phải nghĩ đến. Kinh Thánh nói rằng những gì chân thật, những gì đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen thì anh em phải nghĩ đến. Và bốn điều này tôi nghĩ rằng chúng ta phải nghĩ đến mỗi ngày, để chúng ta đừng quên. Chúa cũng phán rằng nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình mỗi ngày, vác thập tự giá mình mà theo ta. Và tôi nghĩ cái câu đó mình dùng để làm một sự gợi nhớ. Mỗi ngày chúng ta phải vác thập tự giá. Thì hãy nhớ rằng thập tự giá có hai chiều: chiều đứng và chiều ngang. Mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa như thế nào và mối liên hệ giữa chúng ta với nhau như thế nào? Chúng ta có lời Chúa chăng? Chúng ta có sự cầu nguyện chăng? Chúng ta có sự thông công chăng? Chúng ta có sự chứng đạo, làm chứng, truyền giáo chăng? Có thể mỗi ngày chúng ta sẽ không thông công bằng cách chúng ta đi đến nhà thăm những anh em của chúng ta trong Chúa. Nhưng chúng ta hãy có sự lo tưởng đến nhau, có sự cầu nguyện cho nhau, có thể thăm hỏi lẫn nhau. Cái quan trọng tôi muốn chúng ta được nhắc nhở buổi sáng hôm nay đó là cái sự thông công giữa anh em trong Chúa phải là một cái điều mà chúng ta nghĩ đến mỗi ngày, vì đó là cái sự sinh hoạt thuộc linh của chúng ta. Và điều lo tưởng đến những người chưa biết Chúa, những người cần biết danh của Chúa, những người cần nghe Tin Lành của Chúa bằng nhiều phương cách cũng là một điều mà chúng ta phải nghĩ đến mỗi ngày. Có thể mỗi ngày hội thánh của Chúa không tổ chức truyền giảng, mỗi ngày chúng ta cũng không có đủ thời giờ để ra đi làm chứng, nhưng mỗi ngày chúng ta hãy suy nghĩ đến điều đó và chúng ta dành thời giờ cho cái công tác đó. Nhưng mỗi ngày với lời của Chúa và với sự cầu nguyện, chúng ta có thể, chúng ta nên và chúng ta phải làm được. Và đó là kỷ luật thuộc linh mỗi ngày. Giống như các tín hữu đầu tiên ở trong hội thánh, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Và mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào ở trong hội thánh. Đó là những công tác của các con cái của Chúa ở trong hội thánh đầu tiên. Đó là công tác thuộc linh mỗi ngày. Chúng ta có liệt kê những công việc thuộc linh mỗi ngày chúng ta cần phải làm hay không? Hãy suy nghĩ đến điều đó. Sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lâm, còn sự tập tành tinh kính thì có ích lợi nhiều hơn. Đó là điều mà Kinh Thánh nói. Hãy tập tành sự tinh kính. Chúng ta thường nói rằng đó là một con cái Chúa tinh kính, một tín đồ tinh kính. Nhưng mà tinh kính là gì? Phải cụ thể. Và đó là một con người tập tành sự tinh kính. Một con cái Chúa được gọi là tinh kính có nghĩa là tập tành sự tinh kính và có kỷ luật ở trong đời sống thuộc linh mỗi ngày. Ở Mỹ đây, đặc biệt là những người cao tuổi, thì tôi thấy chúng ta có một cái kỷ luật rất là tốt. Đó là thường xuyên tập luyện vận động thân thể. Phải không? Chúng ta gọi là exercise. Và nhiều khi tôi thấy rằng chúng ta giữ điều này rất là kỷ luật. Mỗi ngày đều phải đi tập luyện. Nhưng mà tại sao chúng ta không kỷ luật đời sống tâm linh của chúng ta giống như thế? Tôi không nói rằng sự kỷ luật trong đời sống thuộc thể là sai. Hoàn toàn đúng. Nhưng đúng hơn nữa là nếu chúng ta giữ đời sống thuộc linh của chúng ta giống như chúng ta đã giữ kỷ luật ở trong đời sống thuộc thể. Đó là sự tập tành tinh kính. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Mỗi một ngày chúng ta mở mắt ra, có một ngày mới chúng ta được sống ở trên trần gian này. Hãy nhớ đến thân thể của chúng ta và đời sống tâm linh của chúng ta. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với quý hội thánh trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta sống mỗi ngày. Và vì vậy, mỗi ngày chúng ta hãy nghĩ đến đời sống tâm linh của chúng ta. Như đã nói, thời giờ của chúng ta còn ở trên trần gian này, chúng ta không biết sẽ kéo dài trong bao lâu. Chúng ta thử ra ngoài chỗ nghĩa trang thì chúng ta sẽ thấy điều này, phải không? Có những bia mộ ghi có những người cả trăm tuổi, nhưng chắc chắn cũng có những bia mộ ghi những người chỉ có vài ba năm tuổi, thậm chí có những em bé vài tháng tuổi cũng qua đời. Chúng ta không biết ngày nào Chúa sẽ gọi chúng ta. Và nếu Chúa chúng ta đến ở trong một ngày mà chúng ta lơ đãng ở trong đời sống thuộc linh thì sao? Chúng ta sẽ rất là buồn, rất là hối tiếc khi chúng ta phải ra mắt Chúa mà trong cái tình trạng thuộc linh chúng ta lơ đãng. Tất nhiên chúng ta sẽ được cứu nếu chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa. Nhưng như Chúa đã cho chúng ta những hình ảnh ở trong Kinh Thánh, chúng ta giống như một đầy tớ gặp lại người chủ. Và người chủ có thể nói: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, tốt lắm. Hay là Chúa có thể nói rằng: ô, ngươi đã không có trung tín trong việc nhỏ thì cũng sẽ khó mà trung tín ở trong việc lớn. Mỗi một ngày chúng ta có kỷ luật tâm linh được hay không? Nếu chúng ta không kỷ luật đời sống thuộc linh của chúng ta mỗi ngày được thì làm sao chúng ta có thể nói: xin Chúa đại dụng con ở trong nhà của Chúa, trong công tác hội thánh của Chúa, con muốn hầu việc Chúa một cách mạnh mẽ. Xin sử dụng con và sử dụng con từ bây giờ cho đến ngày con nhắm mắt. Xin Chúa cho con làm những việc lớn ở trong nhà của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có thể trung tín và làm những việc lớn. Nhưng những việc nhỏ, chúng ta không trung tín được, thì làm sao chúng ta có thể làm được những việc lớn? Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta sống mỗi ngày. Chúng ta không thể sống bù được, nhưng đời sống thuộc linh của chúng ta phải là sống mỗi ngày. Chúng ta phải thừa nhận có những khoảng thời gian chúng ta không kỷ luật được ở trong đời sống thuộc linh. Ví dụ như việc có thể chính mình tôi cam kết đọc lời của Chúa mỗi ngày, nhưng cũng có những ngày thật sự tôi không có thì giờ để đọc được Kinh Thánh. Đó là điều chúng ta phải thừa nhận với nhau. Nhưng xin Chúa cho chúng ta nhận thấy đó chính là cái sự lơ đãng của chúng ta và cái lỗi của chúng ta trước mặt Chúa để ăn năn và làm lại. Đời sống thuộc linh mỗi ngày cần phải có. Những ai chúng ta đang đọc Kinh Thánh 2 năm, hãy cứ tiếp tục và trung tín. Nếu chúng ta có một thời khóa biểu hay là một cái chương trình đọc Kinh Thánh 1 năm của riêng chúng ta, hãy cứ tiếp tục. Nếu chúng ta có những kế hoạch, những cái chương trình đọc Kinh Thánh khác, suy gẫm Kinh Thánh khác, hãy tiếp tục. Nhưng xin nhắc cho mỗi đời sống của chúng ta cũng như chính mình thôi, hãy sống mỗi ngày. Đừng đọc lời của Chúa một ngày hôm nay rồi bỏ qua rồi đến tuần sau mới đọc lại và phải đọc bù. Xin đừng sống bù ở trong đời sống thuộc linh. Còn đời sống cầu nguyện của chúng ta thì sao? Có khi chúng ta nói rằng tôi sẽ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, tôi sẽ dành 15 phút để cầu nguyện với Chúa. Nhưng rồi đã trải qua 3-4 ngày rồi mà tôi chưa cầu nguyện. Ngày thứ 5 thì tôi phải cầu nguyện hơn 1 tiếng đồng hồ để bù lại những ngày tôi chưa cầu nguyện. Chúng ta có nghĩ rằng điều đó đẹp lòng Chúa không? Chúa muốn chúng ta đến với Chúa mỗi ngày. Chúa muốn chúng ta đến với Chúa mỗi ngày. Đời sống tinh kính của chúng ta trong chiều dọc đó cần phải có mỗi ngày lời Chúa, sự cầu nguyện. Đời sống thuộc linh của chúng ta trong chiều ngang đối với anh em của chúng ta cũng cần có mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta cần lo tưởng đến nhau, anh em của chúng ta ở trong Chúa, trong sự thông công với nhau và trong sự nhướng mắt lên nhìn thấy nhu cầu của những người xung quanh chúng ta nữa. Tuần rồi chúng ta đã học một bài học về cặp mắt của Chúa Giêsu. Chúa thấy, Chúa thấy đoàn dân đông như tan lạc, như chiên không có người chăn. Xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày chúng ta nhớ đến thập tự giá. Nhìn thấy thập tự giá thì chúng ta nhớ đến đời sống thuộc linh của chúng ta mỗi ngày. Tôi với Chúa, tôi với anh em của tôi và với những người xung quanh. Tôi có lời của Chúa chăng? Tôi có sự cầu nguyện với Chúa trong ngày hôm nay chưa? Tôi có lo tưởng anh em của tôi trong sự thông công chưa? Và có để ý đến những người khác ở trong tình trạng của họ chưa biết Chúa chăng? Đó là những điều chúng ta cần phải suy nghĩ mỗi ngày. Người ta nói rằng thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, phải không? Nó có thành ý rồi mới có chính tâm, rồi mới có thể tu thân. Những gì đáng tôn, những gì chân thật và những gì cần thiết trong đời sống của thuộc linh của chúng ta, hãy nghĩ đến và phải nghĩ đến mỗi ngày và phải làm mỗi ngày. Đó là điều mà ước ao lời của Chúa buổi sáng hôm nay khích lệ chúng ta. Những người ấy, tức là những tín hữu đầu tiên ở trong hội thánh của Chúa, bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công, sự lễ bẻ bánh, sự cầu nguyện và sự làm chứng. Ở trong phân đoạn ngắn ngủi này chúng ta thấy có 3 chữ nói lên cái sự liên tục và sự đều đặn. Kinh Thánh ghi ở trong câu 46, ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, vân vân. Ngày nào cũng vậy. Nếu ngày hôm nay Chúa muốn mỗi con cái của Chúa làm giống như các tín hữu đầu tiên thì chúng ta liệu có làm được không? Nhưng mà tôi tin rằng ngày hôm nay chúng ta áp dụng điều này theo nghĩa thuộc linh. Mỗi một ngày chúng ta sống bên cạnh đời sống thuộc thể, chúng ta cũng sống cho đời sống thuộc linh của chúng ta nữa. Ngày nào cũng vậy, sống mỗi ngày ở trong đời sống thuộc linh. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Nghĩa là mỗi ngày có những người được cứu. Nghĩa là mỗi ngày có những công tác làm chứng, truyền giảng được thực hiện. Mỗi ngày có những công tác thuộc linh được thực hiện. Như vậy chúng ta thấy ngày nào cũng vậy, rồi mỗi ngày, và cái chữ ở phía trên là bền lòng giữ. Đó là điều mà các tín hữu ngày nay cần học đòi nơi các tín hữu đầu tiên. Và đó là điều mà Chúa muốn nơi mỗi đời sống của chúng ta. Mỗi ngày, sống mỗi ngày, và sống đời sống thuộc linh mỗi ngày. Hãy dành nhiều thời gian cho đời sống thuộc linh của chúng ta. Hãy bớt lo cho thân thể của chúng ta đi. Trong bộ phim Titanic thì chúng ta thấy có một cái chi tiết mà người ta vẫn thường hay nói, đó là sự cảm động. Đó là khi tàu chuẩn bị và đang chìm thì ban nhạc cất lên bài thánh ca gì? Càng gần Chúa hơn, nearer to God, phải không? Đại ý cái bài thánh ca như thế. Càng gần Chúa hơn. Khi đối diện với hiểm nguy thì người ta lo nghĩ nhiều chuyện, nhưng mà cái điều chắc chắn mà chúng ta phải nghĩ đến đó là, đó chính là lúc chúng ta phải gần Chúa. Bởi vì nếu Chúa kêu chúng ta về thì đó là lúc chúng ta đến với Chúa. Càng gần Chúa hơn. Nhưng mà phải chăng ngày hôm nay, mỗi một ngày, chúng ta dùng cái môi miệng của mình để nói xin Chúa cho con được gần Chúa, gần Chúa. Nhưng mà gần Chúa bằng cách nào? Trong khi chúng ta không có đời sống thuộc linh mỗi ngày đến với Chúa, trong sự suy gẫm lời của Chúa, trong sự cầu nguyện. Buổi sáng hôm nay, một lần nữa Chúa nhắc nhở tôi, và tôi ao ước mỗi chúng ta sẽ có một quyết định cụ thể cho đời sống thuộc linh của chúng ta mỗi ngày. Mỗi ngày hãy nhớ đến thập tự giá của Chúa, để nhớ đến mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa, và nhớ đến mối liên hệ giữa chúng ta với nhau. Đừng bao giờ quên hai mối liên hệ đó ở trong đời sống của chúng ta. Và đời sống thuộc linh của chúng ta mỗi ngày sẽ theo cái sự hướng dẫn của cái mối liên hệ đó. Trong đó mối liên hệ với Chúa sẽ quyết định mối liên hệ giữa chúng ta với nhau. Nếu ai muốn theo ta mỗi ngày, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Thưa quý ông bạn chị em, để đem đến sự hiệp một ở trong hội thánh, đem đến một cái sự thông công thật ở trong hội thánh của Chúa là điều vô cùng khó khăn. Vô cùng khó khăn. Tôi thừa nhận điều đó và kinh nghiệm điều đó. Hội thánh Chúa tại đây cũng kinh nghiệm điều đó. Mà điều mà tôi có thể bằng chính cái tấm lòng của chúng tôi, của tôi, thưa với quý ông bạn chị em, hãy giải quyết cái mối liên hệ chiều ngang đó bằng cái mối liên hệ chiều đứng giữa chúng ta với Chúa. Mối liên hệ đó được giải quyết thì mối liên hệ kia cũng sẽ được giải quyết. Nhưng tôi biết rằng sẽ có những người nói rằng tôi yêu Chúa. Thực ra không phải là tôi nói mà là lời Chúa nói. Kẻ nào nói mình yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Người nào nói rằng tôi có mối liên hệ chiều đứng tốt với Đức Chúa Trời thì cũng phải có mối liên hệ tốt chiều ngang đối với anh em của mình. Thập tự giá được hình thành không phải bởi một thanh mà là hai thanh. Đời sống của chúng ta về phần thuộc linh được cấu thành không phải chỉ bởi một chiều đứng, nhưng mà còn cả chiều ngang nữa. Nếu chiều đứng không thì chúng ta là những người tu hành của thời Trung Cổ. Thời Trung Cổ có những vị tu bỏ mình vào trong cái dòng tu quanh năm suốt tháng, chỉ biết có đọc kinh thánh và cầu nguyện, lánh đời, không chú ý gì đến người khác cả. Nhưng mà ngày nay thì cũng có những người hòa mình vào đời và không còn nhớ gì đến Chúa cả. Thập tự giá được cấu thành bởi hai thanh, chiều đứng và chiều ngang. Đời sống thuộc linh của chúng ta mỗi ngày được cấu thành bởi điều đó. Chúng ta có mối liên hệ tốt với Chúa chưa? Chúng ta có mối liên hệ tốt với nhau chưa? Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta sống mỗi ngày. Sống mỗi ngày. Bớt lo cho đời sống thuộc thể, thêm sự lo lắng cho đời sống thuộc linh. Tập tành sự tinh kính, sống đời sống thuộc linh mỗi ngày. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Để có một đời sống đẹp lòng Chúa, để có một đời sống ích lợi cho nhà của Chúa, để hội thánh của Chúa được phát triển, tăng trưởng, để hội thánh của Chúa được bình an, hiệp nhất, tôi ước ao mỗi người trong chúng ta hãy đặt nặng lại vấn đề này. Mỗi người trong chúng ta, chính mình tôi và quý ông bà anh chị em, sống đời sống thuộc linh mỗi ngày. Có thể buổi sáng hôm nay tôi mắc một cái lỗi, đó là lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng nương nơi lời của Chúa, nương lên những gì Chúa dạy dỗ và nhắc nhở tôi, tôi muốn truyền đạt điều đó lời cho quý ông bà anh chị em. Hãy sống đời sống thuộc linh mỗi ngày với lời Chúa, trong sự cầu nguyện, trong sự thông công với anh em chúng ta, trong sự truyền giáo, làm chứng, chứng đạo. Đừng bao giờ quên những điều đó ở trong đời. Chúng ta có thể quên một số điều khác, nhưng đừng quên những điều đó. Hãy nhớ đến đời sống thuộc linh của chúng ta mỗi ngày, vì Chúa gần đến rồi. Và khi Chúa đến, ước ao mỗi người trong chúng ta sẽ được nghe chính tiếng Chúa phán với chúng ta: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, con đã trung tín trong đời sống thuộc linh mỗi ngày, trong những việc nhỏ, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa con. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta có sức để làm theo lời của Chúa. Xin chúng ta hãy mỗi người có một cái sự cam kết riêng với Chúa trong đời sống thuộc linh mỗi ngày. Có thể một năm sau này, nếu chúng ta giữ cái sự cam kết này, tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy kết quả ở trong đời sống của chúng ta, cũng như trong hội thánh của Chúa. Mỗi một người trong chúng ta sống đúng với đời sống thuộc linh mỗi ngày, theo hình ảnh thập tự giá, chiều đứng và chiều ngang, thì tôi tin chắc rằng một năm sau, Chúa sẽ cho chúng ta kết quả ở trong đời sống và hội và trong sinh hoạt của hội thánh. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta. Amen.